This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà quý xin mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao được thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Và trong chương trình này, quý vị thính giả có những cái thắc mắc về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư qua Mỹ, bảo lãnh thân nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, không biết Nhã Quyên có nghe được không Nhã Quyên?
Dạ vâng, nghe rất là rõ thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa, trước nhất Michael xin chào Nhã Quyên. Michael xin rất vâng hành chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, ngày hôm nay trời đẹp quá, không biết là luật sư Michael Cao có cái gì hay mới luật sư muốn chia sẻ không thưa luật sư?
Dạ vâng, chia sẻ là tại ngày hôm nay ở ngoài rất là đẹp luôn, Michael đang mong ước ở ngoài. Đó vậy chứ Michael không có cái thông tin di trú gì hết Nhã Quyên. Dạ.
Dạ vâng, không có cái bulletin mới hả thưa mọi người?
Cái visa bulletin thì hy vọng một tuần nữa Nhã Quyên, hy vọng một tuần nữa thì nó sẽ ra cái thông tin visa bulletin cho tháng 6.
Dạ Quyên, hôm nay tưởng là anh Bửu Hiển làm chương trình chứ mừng quá mà ảnh đi đâu mất tiêu rồi.
No, tại vì anh Bửu Hiển tuần rồi là anh có nhắc là tuần này nè, cuối tuần rồi ảnh có đi Việt Nam á,
yeah.
Là sẽ tổ chức cái chương trình hội thảo ở bên á, thì rất là có thể cuối tuần, đầu tuần tới Michael cũng qua bên nó mấy ngày để tham dự, tham làm cái hội thảo. Dạ.
Ồ, là luật sư Michael Cao sẽ về Việt Nam để tham dự luôn hả thưa luật sư?
Dạ vâng, cái hội thảo về cái chương trình mà seminar về mà EB5 đó, Nhã Quyên, là cái visa đầu tư đó.
Yeah.
Thì ở bên đó thì rất là nhiều người khách hàng rất là quan tâm cái chương trình này, thì Michael sẽ thuyết trình về cái phần mà luật pháp của cái chương trình là visa đầu tư. Yeah.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch vào với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc trong cái chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những cái thắc mắc của mình đến luật sư Michael Cao. Và nếu nói về cái đầu tư đó thưa luật sư, thì mình thường, một người ở bên Việt Nam mà muốn qua đây đầu tư thì thường mình cần những cái gì? Nếu mà những gia đình nào mà ở bên này cũng muốn biết, muốn nghe thì làm sao có thể biết được thưa luật sư?
Dạ vâng, để Michael xin nói thống nhất là cái chương trình, cái căn bản của cái chương trình nhé.
Yeah.
Cái căn bản của chương trình là một người bên Việt Nam có đủ cái điều kiện, nghĩa là người ta có tiền cỡ 500.000 ví dụ đô nha. Người ta sẽ có nguồn gốc của số tiền, người ta sẽ lấy cái số tiền đó đầu tư qua bên Mỹ. Tạo một cái sự nghiệp mới, một công ty mới gọi là New Corporate Identity, một công ty mới, xác nhận là cái số tiền có để đầu tư, và cuối cùng là tạo ra 10 công việc, 10 job, 10 cái công việc ở bên Mỹ. Mà nếu mà làm được những cái điều kiện đó thì cái người đó và vợ chồng người ta và con cái, nghĩa là hai vợ chồng và mấy đứa con dưới 21 là sẽ được thẻ xanh hết, được thường trú nhân ở bên Mỹ. Yeah.
Qua là chỉ cần có 500.000 và những cái điều kiện mà luật sư vừa đưa ra thì có thể là có thẻ xanh, và ví dụ ở lâu năm thì cũng có thể vô quốc tịch hả thưa luật sư?
Dạ đúng nha, một khi mà có thẻ xanh là cái con đường, đó là con đường trên đi lấy quốc tịch, đúng không? 5 năm thẻ xanh thì mình có đủ cái điều kiện để đi quốc tịch. Đương nhiên là những gì Nhã Quyên nói là đúng hết. Đây là cái chương trình mà chính phủ Mỹ người ta đặt ra, người ta rất là quan tâm, chính phủ Mỹ người ta rất là ủng hộ chương trình này, lý do là người ta rất là cần tiền của nước ngoài đưa vô Mỹ để đầu tư, để tạo ra công việc, để ủng hộ kinh tế và bên xã hội của Mỹ, và bây giờ chương trình chính phủ của Mỹ người ta rất là ủng hộ. Dạ.
Nhưng mà nếu mà nói 500 ngàn thì để đầu tư như vậy thì Nhật Quyên thấy không ít nhưng mà cũng không có nhiều lắm, phải không thưa luật sư?
Nhưng mà người ta muốn làm vậy, mà chính phủ Mỹ người ta muốn làm vậy là không ít không nhiều. Nghĩa là người nào mà có đủ, nghĩa là người đó rất là, thông thường là mấy người mà có tiền mà như vậy đó thì thường thường người ta rất là giỏi, rất là khả năng. Nghĩa là chính phủ Mỹ không những là muốn kéo tiền vô mà kéo luôn những người có khả năng vô nước Mỹ. Là bởi vậy người ta rất là ủng hộ cái chương trình này, mà người ta làm cái mức vừa đủ để cho không ít mà không nhiều như là giáo viên.
Vâng, nhưng mà nếu ví dụ họ mở một cái công ty nhưng mà có cần nhất thiết phải bao nhiêu năm không? Có nhiều người mở công ty ra nhưng mà Nhật Nguyên thấy không phải mở cái công ty nào ra cũng có thành cũng thành công thưa luật sư.
Cái điều kiện là dành như giáo viên là như vậy, là mình mở thành lập công ty thì cái số tiền là mình phải chứng minh có, đúng không? Cái điều kiện cuối cùng á, mà sở chiếu người ta muốn là sau khi có thẻ xanh á, thì thường thường cái thẻ xanh đầu tiên là thẻ xanh 2 năm, thì sau khi hết cái 2 năm đó mà chứng minh được là mình tạo ra 10 công việc, ok, 10 cái job, thì thường thường là cái đó là đủ điều kiện, là chỉ có vậy thôi. Đầu tư số lượng 500 ngàn, tạo ra 10 công việc sau khi 2 năm mở công ty, thì cái đó là đủ điều kiện rồi đó, đủ điều kiện là vô thành chứng nhận của chính phủ Mỹ vậy.
Wow, cái tin này cũng rất là hay và mới mẻ cho đồng hương chúng ta. Và nếu mà quý vị nào có thân nhân mình ở Việt Nam và có đủ điều kiện như những cái gì mà những điều kiện mà luật sư Michael Cao mới đưa ra thì quý vị cũng có thể muốn biết thêm chi tiết thì cũng có thể gọi cho văn phòng của luật sư Michael Cao một ở Garland trong cái khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903 và một tại Arlington trong khu Asia Times Square thì số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và nếu mà quý vị nào mà ở Việt Nam mà muốn đến tham dự cái hội thảo đó thì luật sư cũng có thể cho biết để người nhà thân nhân bên này thông báo cho người bên Việt Nam được không thưa luật sư? Tại vì
Dạ
không
vâng,
có
thì
thể ai cũng nghe được cái chương trình
cứ
này.
dạ vâng thì cứ liên lạc với văn phòng ở bên này. Ở bên này thì thường thường mấy cô làm việc ở văn phòng, với người nhân viên, người ta sẽ lấy lại cái thông tin, thì ở bên Việt Nam bên văn phòng mà cô sẽ liên lạc và gửi những cái thiệp mời để cho tham dự chương trình.
Dạ vâng, và cái chương trình này nếu mà người ta đi đầu tư thường nhanh hơn anh em bảo lãnh hay không thưa luật sư?
Anh chị em thì 13, 14 năm giáo quen rất là lâu. Cái chương trình này mà nếu mà làm đúng hết thủ tục là nó cỡ từ 1 năm tới 1 năm rưỡi.
Wow, đây là một cái tin mừng và nếu mà quý vị có những anh em bà con mà có những cái khả năng như vậy, Nhật Quyên thấy nếu mà 500 ngàn cũng cái số tiền không quá nhiều đối với một số người và cũng không nhưng mà đối với một số người 500 ngàn thì cũng ít nhưng mà để đầu tư một cái công ty thì thấy Nhật Quyên thấy cái số tiền này nó cũng rất là reasonable cho nên nếu mà quý vị có những cái thắc mắc thì cũng có thể liên lạc hai văn phòng vừa rồi Nhật Quyên nêu ra ở một ở Garland là 214-703-0903 và một ở Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988 và quý vị vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những cái thắc mắc về di trú, những cái tai nạn xe cộ hoặc tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư hoặc quý vị có thân nhân muốn bảo lãnh thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian của chúng ta không có nhiều, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào sớm trong chương trình qua số điện thoại 817-899-4110. Và xin trở lại với luật sư Michael Cao, ngoài ngoài cái chương trình đó ra thì luật sư có những cái gì hay mới mà luật sư muốn chia sẻ với quý đồng hương không thưa luật sư?
Dạ xin lỗi giáo quyên là tại vì ngày hôm nay Michael bận quá đó thì Michael không có chuẩn bị sẵn một cái đầu đề.
Nhật Quyên thì không có rành về những cái vấn đề này lắm. Và nói về tới cái vấn đề xe cộ đi thì thưa trước khi Nhật Quyên đặt câu hỏi thì có một vị thính giả đang gọi vào đài xin
Dạ
phép
vâng.
vị thính giả cái này đã tắt đường dây rồi. Quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110 để gửi những cái thắc mắc của mình đến luật sư Michael Cao. Chúng ta không có còn nhiều thời gian, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc xin mời hãy gọi vào đài ngay bây giờ. nói tới cái những cái tai nạn xe cộ đó, thì khi mà mình bị cái tai nạn xe cộ, mình cần nên làm những cái gì trước tiên để ví dụ khi mà mình đưa cái thông tin đó cho luật sư của mình dễ dàng hơn, thưa luật sư?
Dạ vâng, Nhã Quyên, là cái khi mà một người, đâu ai muốn tai nạn đúng không?
Dạ.
Tuy nhiên khi mà cái accident, cái tai nạn đó xảy ra, thì Michael chỉ có khuyên là mình nên chính nhất là bảo vệ cái sức khỏe của mình. Là cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Nếu mà mình bị accident mà mình nghĩ là mình có thể là bị đau trong người thôi, okay, nghĩa là mình có thể là bị giứt, bị gãy, bị cái gì đó, thì Michael khuyên là trước nhất là quan tâm tới cái sức khỏe của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là nên báo cho cảnh sát biết, báo cho bên ambulance biết để cho người ta chở mình tới nhà thương để người ta có thể được chụp hình, người ta chữa mình. Và tại vì rất là nhiều người sau khi accident, người ta bị đụng mà trong người người ta có thể là bị chảy máu hay là bị gãy gì này kia, nhưng mà người ta lo lắng về cái đụng xe mà người ta không muốn đi nhà thương, không muốn này kia, mà nhiều khi cái bệnh nhỏ nó thành cái bệnh lớn. Bởi vậy cái bước đầu tiên mà của lúc nào cũng khuyên là nên là nếu mà được có quan tâm tới cái sức khỏe của mình trước. Cái điều thứ nhì là mình nên quan tâm tới về cái phần mà bảo vệ cái quyền lợi của mình. Bảo vệ cái quyền lợi nó rất là quan trọng, là tại vì nếu mà mình sau này tháng này, tháng 3, tháng sau mình không có thể chứng minh là bên kia có lỗi, là thường thường là hồ sơ nó quệ. Thì bởi vậy ý của Michael nói là cái bước thứ nhì mà nếu mà mình thấy là bên có người bằng chứng hay gì đó, thì mình nên là giữ lại cái người bằng chứng, cái tên, cái số điện thoại để mai mốt mình có thể liên lạc, hoặc là mình có thể là giữ lại những cái bằng chứng, hoặc là mình gọi cảnh sát tới làm cái police report để cho nó rõ ràng này kia vân vân. Thì ý của Michael nói là cái bước thứ nhì là bảo vệ lại cái quyền lợi, nghĩa là chụp hình, nghĩa là có thể là để cho nó rõ ràng là ai có lỗi, ai ủi đích ai thì vân vân, rồi gọi cảnh sát tới để cho làm police report rõ ràng. Thì lúc đó nó rất là rõ ràng là ai lỗi, ai đúng, ai sai. Thì sau đó muốn liên lạc với văn phòng luật sư hay không thì cái đó tùy mình, nhưng mà Michael khuyên là thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là bảo vệ cái quyền lợi của mình. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư Michael Cao đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi, và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Alo.
Dạ xin chào Nhã Quyên, biết quý danh ạ?
Tôi tên là Tony đó. Tôi hỏi với vị luật sư chút xíu. Đối với một đứa cháu ở bên Việt Nam, tôi muốn bảo lãnh du lịch cháu nó qua anh đây. Năm nay cháu nó 30 mấy tuổi rồi đó. Qua anh đây tại vì tôi có một người mẹ già cả rồi đó mà bị lấn rồi. Với tất cả tôi có một đứa con trai nó bị bại não đó. Thì tôi muốn bảo lãnh cho đứa cháu nó qua khe cho bà già tôi với cả đứa cháu đó được không ạ? Thưa luật sư.
Yeah, cái vấn đề đi du lịch là đi du lịch, nhưng mà mình đừng có cái mục đích, cái nội dung của du lịch mình đừng có nói là giống như qua đây mà kiểu mà khe cho người này người kia, hoặc là đi làm, hoặc là ví dụ đó. Ok, là tại vì cái mục đích của du lịch là không có ý định định cư, nghĩa là không có ý định ở lại. Mà nếu mà mình có qua tới đây mà mình ràng buộc lại, nghĩa là mình có một cái mục đích, một có một cái chương trình gì đó mà giống như là đi làm, giống như là lo cho người này, khe cho người này người kia, hoặc là ví dụ như là giúp cho đứa cháu hay là cô hay gì đó, thì theo Michael thấy cái này nó không những là nó không được tốt mà có rất có thể là nó hại cái xác suất mà đậu du lịch. Tốt nhất là đi du lịch, cứ nói thẳng là mình đi du lịch, mình đi thăm ông chú, thăm bà cô, thăm này kia bà con vân vân, đi chơi, đi Las Vegas, đi LA này kia vân vân, vậy là tốt nhất anh. Dạ.
Dạ bà cha, cho tôi hỏi là cái bây giờ nếu mà tôi làm cái giấy tờ mà bảo lãnh du lịch thì phải làm cái gì, bên văn phòng của anh có nhận làm cái đó không ạ?
Dạ vâng anh Tony, là cái thủ tục đi du lịch đúng là nó cũng không có rắc rối lắm đâu anh ơi. Để mai còn nói sơ sơ nha. Sơ sơ là mình sẽ lên mạng kiếm cái đơn DS-160, mình sẽ điền cái đơn DS-160. Cái đơn đó là nó nằm trong trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ, của bên lãnh sự quán của Mỹ. Thì mình nên điền cái đơn DS-160 nộp luôn ở trên mạng nhé, nộp luôn cho bên Bộ Ngoại giao. Rồi sau khi nộp xong đó, thì người ta sẽ cho mình một cái sự lựa chọn cái ngày tháng để đi phỏng vấn. Mình sẽ chọn cái ngày tháng đó và đóng cái phí 160. Thì một khi đóng xong cái phí, có cái ngày tháng đi hàng mà nếu mà đi phỏng vấn đầu thì mình sẽ được visa cho đi Mỹ, mà nếu không đầu thì người ta sẽ nói rằng là mình không đủ điều kiện.
Dạ vâng, ok, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ anh Tony.
Dạ cảm ơn Tony đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào, xin chào Nhã Quyên, biết quý danh ạ?
Mình là Lan ở Bến Tre lạnh cô.
Dạ, xin mời chị Lan.
Bác chào bên Nhã Phương, bên là cái Lộc Phương Mai Cục Cao. Và tôi có muốn hỏi là tôi đi với du lịch đi nhiều lần ở Mỹ này, nhưng mà cái lần này tôi cũng đi diễn với du lịch thì tôi có cái ý hợp tâm đầu với một người, cái là người tôi muốn có kết hôn. Vậy là bác có được không cái Mai Cục Cao, với là cái, nếu được mà giấy tờ cái ốc đu với chừng nào có thể xin ạ?
Dạ vâng. Khi mà một người đi du lịch, một người đi du học qua Mỹ mà lúc đó quen được một người, quen được người chồng, quen người vợ, thì nó có hai cái vấn đề rất là quan trọng mình phải quan tâm. Cái vấn đề đầu tiên đương nhiên lúc nào cũng là vợ chồng thiệt hay không. Cái thủ tục là người chồng có đủ điều kiện không? Ví dụ trong trường hợp này người chồng có quốc tịch không mà người vợ vô nước có đúng không? Ví dụ như cô chị đi, vô đây du lịch có cái visa đàng hoàng, vô đây có cái I-94 rõ ràng đàng hoàng, ví dụ đó. Thì bây giờ cái câu hỏi cái đầu tiên là thiệt hay không khi mà đi phỏng vấn đó nha. Xong rồi cái câu hỏi thứ nhì là cái này nó rất là quan trọng mà rất là nhiều người không biết tới, là nó gọi là frequency of intent. Frequency of intent nghĩa là trước khi vô nước Mỹ chị có ý định gì không, có ý định ở lại không, chị có âm mưu, chị có một cái kế hoạch nào để ở lại không trước khi chị vô Mỹ. Mà nếu mà chị có thì rất có thể là người ta không có đồng ý cho chị thẻ xanh, người ta sẽ nói rằng chị là inadmissible, không vô được từ chứng nhân được. Thì bây giờ mình nên rất là cẩn thận về cái vấn đề này. Là Michael thường nói là một người đi du lịch là nên đi du lịch đi, đừng có ý định gì hết. Nhưng mà ví dụ Michael cho ví dụ như trong cái trường hợp này, chị đã vô Mỹ rồi, chị đang đi du lịch rồi, lúc đó chị quen á, okay, lúc đó thì chị mới quen cái người này kia vân vân. Thì nếu mà chồng có đủ cái điều kiện mà đứng nhà bà lãnh, hai người làm gì kết hôn mà bà lãnh á, mà nếu mà làm đúng hết thì cỡ 3 tháng đi phỏng vấn như chị, cỡ 3-4 tháng gì đó đi phỏng vấn. Mà nếu mà phỏng vấn đậu thì dài 3 tuần người ta sẽ gửi đến anh về.
Dạ. Mà bác cho hỏi một câu nữa. Mà nếu mà như vậy thì phỏng vấn bác tại bên nước Mỹ luôn hay sao?
Phỏng vấn ở Mỹ. Phỏng vấn ở Mỹ chị, ví dụ như là chị đang ở Dallas, chị nộp đơn ở Dallas thì chị sắp phỏng vấn ở Dallas, ở thành phố Irving đó chị, ở trong gần Dallas. Dạ.
Dạ. Với lại tôi hỏi cho bên người em là ví dụ là cái lái xe họ đi xe xanh ở trên đường chỗ chừng chân cái này Alaska đó, thử họ bị vết tai nạn, họ lái thì nó vô tay lái thì đụng vô cái gốc cây, cái cây mà nếu như vậy là tiền chi phí trong nhà thương là cái họ có trả cho mình, tại vì cái hai trường này là có an thường bệnh luật sư thứ là họ có cái bảo hiểm anh, cái bảo hiểm về sức khỏe nó có đền không ạ? Nó có trả tiền nên... cái nào bên nhà thương không?
Dạ, nếu mà biết hay không á thì mình thường thường á là khi mà vô nhà thương á thì mình trình bày cái bảo hiểm sức khỏe, mà nếu mà người ta bị từ chối đó thì thường thường người ta sẽ đòi tiền mặt hay đòi tiền check hay đòi tiền gì đó. Mà nếu mà một khi mà đã chữa xong mà người ta gửi cái bill á thì mình cũng có thể là mở cái claim với bảo hiểm của mình, cái bảo hiểm sức khỏe đó, thì ăn thua là người ta có chịu đồng ý trả cái phần đó không, hay là người ta nói là ta liên quan tới tai nạn xe cộ thì người ta không trả, thì cái đó là ăn thua cái bảo hiểm đó, ăn thua cái sự mà hợp đồng giữa mình với bảo hiểm đó. Rồi trong cái trường hợp đó người ta có cover không, nhất là trong cái trường hợp đặc biệt là người đi du lịch qua đây lái xe.
Dạ. Cảm ơn cái luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, và cảm ơn chị Lan đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao và mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những cái thắc mắc thì quý vị cũng có thể thắc mắc về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư qua Mỹ, bảo lãnh thân nhân, thì xin mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc riêng thì quý vị cũng có thể liên lạc. Dạ vâng. Quý vị có những cái thắc mắc riêng thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp văn phòng của luật sư Michael Cao ở một ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 0972 606 9988 và Nhã Quyên xin phép được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Tên Phương.
Dạ xin mời chị Phương.
Em hỏi cái hồi nãy anh nói cái bảo lãnh du lịch đó, cái form là cái tên gì ạ?
Cái form là DS, D là Doc, S là Sam á nha, DS 160. Dạ. DS 160.
Dạ. Dạ. Mình lên cái web mình điền cái form này hả anh?
Dạ vâng, ở trong cái form này nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thông tin nha. Nó sẽ hỏi là ai đi, cái người đó địa chỉ đâu này kia vân vân, số hộ chiếu này kia vân vân, rồi cái nội dung của chuyến đi, đi bao lâu, ở địa chỉ ai, ở nhà ai này kia vân 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 vân. Thì nó sẽ hỏi rất là nhiều cái thông tin về cái người mà xin đi du lịch. Thì mình cứ điền ra, người ta hỏi gì thì mình cứ trả lời. Dạ.
Vậy cái người đó ở bên Việt Nam mà lên cái web điền cái form này ở bên Việt Nam được không?
Mình có thể là điền bên Việt Nam mà còn mình cũng có thể là điền bên này tại vì nó là điền ở trên mạng chị.
Dạ dạ dạ, cảm ơn.
Dạ không, chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ Nhã Quyên xin phép được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Cho xin hỏi luật sư Cao là đi phỏng vấn cái diện đoàn tụ gia đình, tức là con bảo lãnh mẹ đó, lúc đi phỏng vấn có phải đóng tiền lệ phí không vậy luật sư?
Đi phỏng vấn thường thường không có lệ phí, một người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ không có lệ phí, tại vì thường thường cái chi phí mà của bên trung tâm visa, bên National Visa Center đó là mình đã đóng rồi, đóng cái 88 rồi, đóng cái 230 rồi. Mình nếu mà đậu á nha, nếu mà phỏng vấn đậu thì thường thường người ta sẽ yêu cầu mình đóng thêm một cái phí nữa là cái phí 165. Cái phí đó là cái phí mà mình đóng để lấy cái thẻ xanh khi mà mình qua Mỹ nó gửi thẻ xanh về.
Ok, vậy biết là vậy. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, dạ, không chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. Và trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Alo.
Dạ, xin chào Nhã Quyên, biết quý danh ạ?
Dạ dạ, tôi tên là Tony, lúc nãy tôi gọi lại tôi hỏi cái vấn đề mà mẹ tôi á, hồi xưa có bảo lãnh bà chị tôi ở bên Việt Nam đó, nhưng mà mẹ tôi bây giờ lãnh rồi mà cũng không có nhớ một cái gì hết á, giấy tờ thì không có, thì bây giờ bằng cách nào để mà tôi biết được cái hồ sơ của chị tôi mà mẹ tôi bảo lãnh cho chị tôi là cũng 10 năm nay rồi, mà trong cái thời gian khi mà tôi từ bên Canada qua đây thì tôi thấy mẹ tôi là mua hai lần chỗ rồi mà không biết nhớ cái địa chỉ đó. Thì bằng cách nào để mình theo dõi cái hồ sơ đó là như thế nào để
Dạ, câu hỏi đầu tiên anh Tony là mình có một cái hóa đơn nào không? Có một cái hóa đơn có cái số receipt nào không? Cái số ví dụ như là...
Có chị tôi ở bên Việt Nam thì nó có một cái số hồ sơ của bên tòa án Mỹ có gửi về cho bên Việt Nam và chị tôi là nói là thông báo là quý vị đừng có mua hoặc là đi đâu hết và đừng có bán nhà bán cửa gì hết và đồng thời chờ đợi thôi.
Nhưng mà nó có cái số không? Nó số là ATM hay số gì không? Cái đó là cái quan trọng nhất. Cái đó là cái quan trọng nhất. Là khi mà một có cái số rồi á, thì mình sẽ điều tra là đã đang cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu. Nếu mà đã 10 năm rồi mà mẹ bảo lãnh cho con có gia đình thì Michael nghĩ là nó nằm ở bên trung tâm visa, nó đã được approve. Tuy nhiên, nếu mà nó nằm ở bên sở di trú thì mình gọi cái số 800, mình hỏi bên sở di trú. Khi mà gọi cái số 800 đó thì mình phải biết cái người đứng ở bảo lãnh petitioner là mẹ, và cái người được bảo lãnh là con ở bên Việt Nam, ngày tháng năm sinh này kia vân 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 vân, người ta sẽ hỏi rất là nhiều thông tin. Cái bước đầu tiên, cái thứ nhì mà nếu mà nó đã qua bên chỗ National Visa Center thì mình sẽ liên lạc qua bên trung tâm visa. Trung tâm visa thì nó có ba cách liên lạc: một là gọi điện thoại, hai là email, ba là viết thư. Viết thư thường gửi đi, gọi điện thoại thì rất là khó, email thì thông thường người ta sẽ trả lời trong vòng dạ bên này. Dạ.
Dạ vâng. Ok, vậy là chắc có thể là nhờ văn phòng của anh để giúp dùng cái vụ này được không ạ?
Dạ vâng anh, thì anh cứ hẹn gặp lên văn phòng đi anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh Tony đã gọi vào tham gia chương trình. Nếu mà anh có những cái thắc mắc thì cũng có thể gọi cho văn phòng của luật sư ở số 214-703-0903, 214-703-0903. Và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Xin kính chào luật sư chị Nhã Quyên.
Dạ, xin cho Nhã Quyên biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Phương.
Dạ, xin mời Phương.
Dạ, em có câu hỏi với luật sư. Hai mẹ em đi có bà dì giống như mời đi du lịch mà ở tiểu bang Oregon đó luật sư.
Dạ.
Nhưng mà mẹ em là giống như muốn qua đây trước ở Dallas này, rồi xong rồi chơi một tuần, hai tuần, rồi bắt đầu đi về trên Oregon, rồi xong rồi quay trở ngược về đây, rồi về Việt Nam luôn. Như vậy có được không luật sư?
Dạ vâng, ở đây mấy người đi du lịch nha, một khi mà qua tới Mỹ rồi, ok, là chính phủ Mỹ người ta không có cản trở đó, mình muốn đi đâu mình đi anh ơi, một khi mà đã vô Mỹ hợp pháp rồi nha, nghĩa là mình có cái hộ chiếu Việt Nam, có cái dấu bấm visa, có cái I-94 đó, I-94 đó, là mình muốn đi đâu đi anh ơi, ở tuần đây, hai tuần kia, miễn thời là quá hạn, ý của bên hải quan đó, thì bên Bộ Ngoại giao Mỹ người ta không có muốn mình ở quá hạn, nghĩa là mình cho người ta cho mình 6 tháng thì đừng ở quá 6 tháng, nếu người ta cho 3 tháng thì đừng ở quá 3 tháng, dạ. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không
chị. Dạ, chào chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Phương đã gọi và tham gia chương trình. Chúng ta không có còn nhiều thời gian trong chương trình di trú và nhập tịch. Nếu mà quý vị còn những cái thắc mắc gì, thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với luật sư Michael Cao thì cái đơn mà để xin du lịch gọi là DS-160, tức là cái đơn nó gọi là non-immigrant for a visa đó hả thưa luật sư?
Dạ đúng rồi đó, là cái đơn là cái non-immigrant nghĩa là không có ý định định cư nha. Immigrant là di dân định cư đúng không?
Yeah,
non-immigrant là không có ý định định cư, là cho những người mà du học du lịch để điền đơn. Yeah.
Và cái này là khi mà mình muốn đi du lịch, mình chỉ cần lên cái website state.gov của government, rồi mình download cái form về, mình apply, rồi mình send ở trên thẳng trên này luôn hả thưa luật sư?
Dạ vâng, là apply, là điền đơn, là thẳng ở trên mạng luôn. Nó là state.gov. State.gov là của Bộ Ngoại giao của Mỹ.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. Và có một cái email gọi vào hỏi là xin chào luật sư, cho em hỏi một người đi Mỹ theo diện cha mẹ bảo lãnh khi tới Mỹ thì phải tới đâu làm thẻ xanh, bao lâu sẽ có thẻ xanh và phí là bao nhiêu?
Một người bảo lãnh theo diện nào nhá Quyên, xin lỗi nhá Quyên.
Theo diện cha mẹ bảo lãnh khi tới Mỹ thì phải tới đâu làm thẻ xanh và bao lâu sẽ có thẻ xanh và phí là bao nhiêu?
Dạ vâng, ok Michael, cho ví dụ như là ba má bảo lãnh cho con ở bệnh viện Nam mới phòng giảng lãnh sự xong đúng không? Là bên lãnh sự nói ok đồng ý cho cấp visa để đoàn tụ bên gia đình bên Mỹ, thì giờ cái cách nào mà qua Mỹ rồi làm sao nó gửi thẻ xanh về? Thường thường là lãnh sự người ta sẽ cho mình một cái package, một cái bao thư, một cái immigrant package, một cái bịch, một cái bao thư đó để cho mình cầm theo khi mà vô Mỹ. Mình có thể là vô hải quan nào cũng được, Mỹ nó có rất nhiều sân bay international quốc tế. Thường thường là những cái sân bay quốc tế ví dụ như là Dallas, Houston, San Francisco, LA. Những cái sân bay đó thường thường là có sở di trú, sở có cái hải quan của Mỹ, CBP, Customs Border Protection. Thì khi mà vô hải quan đó, thì mình cứ trình cái bao thư đó, trình cái package đó, thì người ta sẽ lấy cái thông tin ở trong cái bao thư đó, người ta sẽ giải quyết cái hồ sơ. Nghĩa là người ta nói là cái người này di dân vậy, thì người ta sẽ vô cái hệ thống của người ta. Thì một khi người ta đã giải quyết xong cái hồ sơ thì người ta sẽ nói là ok bây giờ là anh cứ về nhà đi. Theo cái địa chỉ này thì tôi sẽ gửi cái thẻ xanh, sở di trú sẽ gửi cái thẻ xanh về cái địa chỉ mà mình đăng ký ở trong cái đơn mà bảo lãnh đó. Ok, thì mình cứ về đi rồi vài ba tuần sau, người thông thường là vài ba tuần sau người ta sẽ gửi cái thẻ xanh về cho mình.
Yeah. Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư Michael Cao. Và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào, xin chào Nhã Quyên biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là 83.
Dạ.
Dạ chú.
Dạ. Mời chú.
À, tôi xin chào cô, chào luật sư. À, tôi có một chuyện muốn hỏi. Bây giờ con gái tôi nó có quốc tịch, nó bảo lãnh cho em nó, vợ chồng của em nó, mà hồi 2005.
Dạ.
Mà bây giờ có một thằng con nó năm nay 18 tuổi mà nó đang thi đại học, có thể tới chừng nó được qua được không?
Bây giờ là 18 tuổi phải không chú?
Dạ dạ.
Dạ, bây giờ 18 tuổi. Mà nhưng mà đang du học ở đây hay là đang ở Việt Nam? Đang ở Việt Nam.
Đang thi đại học ở Việt Nam.
Ồ ok, nghĩa là cái câu hỏi là khi mà cái visa nó tới, khi mà thời gian tới mà đi phỏng vấn á, mà một khi bé này nó quá 21 tuổi thì nó được đi theo không? Nếu mà mình nhắm sơ sơ thì cái hồ sơ này chắc có thể là 4-5 năm nữa, nó tới 4 năm nữa. Ví dụ vậy đó, bây giờ nó mới tới 2001, cuối năm 2001, 3-4 năm, ví dụ đó. Ví dụ như là 4 năm đi thì khi mà cái visa tới, khi mà sách đi phỏng vấn thì bé nó sẽ là 22 tuổi, ví dụ vậy đi, ok? Nếu trong cái trường hợp mà cái đứa bé đi theo ba má, nghĩa là derivative là mấy người đi theo nha, là mấy đứa bé con á, ok? Nếu mà trên 21 á, thì không được đi theo, nếu mà dưới 21 thì được đi theo, ok? Theo đúng trên lý thuyết. Tuy nhiên á, là nếu mà trên 21 thì thường á, là nếu mà trên 21 á, thì người ta sẽ lấy cái tên mình ra, người ta không có cho mình đi phỏng vấn chung với ba má. Người ta sẽ không cho đóng cái phí visa. Ok, thường thường là trên 21 là nó sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu mà nó lấy tên mình ra thì mình có thể là mình khiếu nại sử dụng cái luật CSPA Child Service Protection Act. Cái luật CSPA là nó bảo vệ những đứa bé quá hạn tuổi, quá tuổi, quá 21 mà không được đi theo nữa. Thì hy vọng là căn cứ theo cái hồ sơ từ cái ngày nộp cho tới ngày được approve, mà nếu mà mình trừ lại cái thời gian chờ đợi từ cái ngày nộp cho tới ngày approve, mà để mà sau khi trừ xong mà đứa bé dưới 21 tuổi, ok, thì đứa bé sẽ được đi theo, dạ, theo ba má.
Dạ, tôi có một câu hỏi nữa là như thế này, cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho đứa con có gia đình, dạ, mà nạp đơn hồi tháng 6 mà tới nay sao chưa có lưu về, lý do
tháng
sao?
6, tháng 6 năm mấy chứ?
Tháng 6 13.
No, mình muốn là nó approve trễ chứ mình không có muốn approve sớm nha, là khi mà mình gửi đi là nó có quá đơn rồi, đúng không chú?
Dạ, cái đơn nó có chấp cái đội ship cho mình rồi, nghĩa là có nhận đơn rồi.
Dạ, vâng. Nó lại vậy nha, mình muốn là nó approve muộn chứ không có muốn nó approve sớm nha. Mình đừng có mong muốn là nó approve sớm. Là cái lý do là vậy nè. Khi mà cái đứa bé, ví dụ như là ba má bảo lãnh cho con có gia đình đúng không? Khi mà mấy đứa cháu nội cháu ngoại đó mà đi theo ba má đó, mà nếu mà nó quá tuổi 21 tuổi thì mình sẽ lấy cái thời gian mình tính là cái tuổi của đứa bé khi visa tới, trừ lại cái thời gian chờ đợi là trừ lại cái thời gian mà từ ngày nộp vô cho tháng 5 2013, tháng 6 năm 2013 cho tới cái ngày được approve tháng 2 năm 2019, ví dụ đó, nghĩa là mình được là 6 năm, ok, ví dụ như bé 25 tuổi khi visa tới đi, trừ lại cái 6 năm đó, mà nếu mà trừ 6 năm là còn 19, nghĩa là sau khi trừ xong mà dưới 21 tuổi nha, dưới 21 tuổi thì đứa bé tuy là 25 tuổi khi visa tới vẫn được đi theo ba má nếu mà mình sử dụng cái luật CSPA, bởi vì mình muốn là approve muộn, mình không có muốn approve sớm, ok, càng muộn càng tốt.
Xin lỗi bác luật sư, áp lô muộn tốt hơn ha.
Dạ xin lỗi chú, nói sao chú?
Áp lô muộn là tốt hả?
Dạ vâng, approve càng trễ càng tốt. Dạ, ví dụ như là approve 2017, 18, 19, 20 là càng ngày càng tốt. Dạ, càng trễ càng tốt.
Tôi có hỏi kết luận như thế này, bây giờ cái vấn đề trường hợp mà tôi có quốc tịch nó bảo lãnh với em nó, bây giờ trường hợp nó đi vậy đó, bây giờ còn cái gì cần nó làm gì tiếp tục hay là cứ việc chờ cái tin tức ở sở di trú thôi?
Là sao chú nói sao, là xin lỗi chú nói lại
là bây giờ nó cái vấn đề mà đứa em nó bảo lãnh hai vợ chồng nó có đứa con nó như vậy đó, bây giờ chờ đợi di trú nó liên lạc hay là mình còn có cái con đường nào mình đi trước không?
Dạ không, ngoài trừ là mình xin cho đứa bé đi du học hay này kia, chứ ngoài cái đó ra thì mình đợi thôi. Dạ, dạ, mình đợi cho khi nào visa tới, ví dụ còn 3-4 năm thì mình cứ đợi. Bao giờ nó sắp, cái visa nó sắp tới, ví dụ như 3 năm sau sắp tới thì lúc đó nó sẽ kêu mình đóng phí này kia vân vân, đại diện hồ sơ này kia vân vân. Thì lúc đó thì mình bắt đầu tiến hành luật sư.
Vấn đề này có thể là tôi liên lạc với luật sư để nhờ luật sư giúp đó.
Chú có thể liên lạc bây giờ cũng được chú, nhưng mà thực tế là bây giờ chú liên lạc cũng mình cũng chưa làm được gì hết chú ơi. Là mình sẽ đợi, mình cũng đợi à. Khi mà visa nó sắp tới.
Dạ. Tôi tính lên là giao cho luật sư làm hết thôi mà.
Dạ vâng, cảm ơn chú nhiều. Dạ.
Dạ. Tôi chào luật sư, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ.
Dạ vâng, và cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vừa theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch với luật sư Mai Cổ Cao được thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ 15. Và nếu sau chương trình quý vị có những cái thắc mắc hoặc muốn về với luật sư Michael Cao thì quý vị cũng có thể liên lạc những cái văn phòng của luật sư, một ở Garland trong khu Cali Saigon Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Arlington trong khu Asia Times Square thì số điện thoại là 972-606-9988. 0972 606 9988. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian cho chương trình, và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhã Quyên và rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Như Đảo Quyền đã giới thiệu, rất là cảm ơn Nhã Quyên giới thiệu văn phòng. Ngoài cái vấn đề di chuyển nhập tịch thì Michael cũng giới thiệu là văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, auto accident. Quý vị nào bị tai nạn ngoài ý muốn thì nếu mà cần sự giúp đỡ bảo vệ quyền lợi, một người xin liên lạc hai văn phòng, một bên thành phố Garland và bên dưới thành phố Grand Prairie. Michael xin chào Nhã Quyên và Michael xin chào quý vị và đại biểu Sài Gòn Dallas. Xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới.